Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 31. Khi động vật nhỏ, cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng sẽ mở ra hệ thống phòng ngự. Lúc này, Lâm Thư cảm thấy trạng thái đề phòng của bản thân đã được triển khai toàn bộ. Cho dù Lâm Thư có ngốc nghếch đi nữa, cũng nhìn ra được ánh mắt Diệp Lan nhìn về phía Tô Mặc đầy sự thích thú, không hề che giấu chút nào. Về phần Tô Mặc, từ lúc Diệp Lan xuất hiện, không hề liếc nhìn cô ta một cái. Dựa theo tâm lý học giải thích, thì điều này rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ. Lâm Thư yên lặng, ngồi yên trên sofa với Tô Quảng. Lúc Tô Mặc đang chuẩn bị đi về phía Lâm Thư, lại bị Diệp Lan chặn lại. Tô Mặc bất đắc dĩ, đành phải lạnh lùng trả lời qua loa vài câu. Tô Quảng khinh thường lườm Diệp Lan một cái. Cô tưởng mình là ai vậy? Cố mình giữ chặt Tô Quảng. Trong phòng bếp có coca, chân gà em thích nhất đó. Có muốn ăn một chút không? Tô Quảng nhanh chóng bị thức ăn ngon dụ dỗ rời khỏi chỗ. Vui vẻ à. Đi theo sau vào phòng bếp. Còn Tô Mặc cũng thoát khỏi Diệp Lan, ngồi xuống bên cạnh Lâm Thư. Tiểu thư, giải thích hay che giấu? Che giấu chính là kể chuyện xưa. Cho nên, tốt nhất là anh không cần giải thích. Lâm Thư mỉm cười, không nhìn ra chiều hướng tức giận nào. Tô Mặc không nói nữa, yên lặng ngồi với Lâm Thư. Đến bên bàn cơm, mọi người trong Tô gia cũng rất tinh ý, lựa chọn không để mắt đến sự tồn tại của Diệp Lan. Ông cụ Tô rất thích tiểu bạch thỏ, ngây ngô giống như Lâm Thư. Liên tục khích lệ Tô Mặc dẫn theo cháu dâu tốt về nhà. Tiểu tử Cố An Dương cũng khá khôn ngoan, chia sẻ đùi gà trong bát với Lâm Thư. Mẹ Tô cầm bàn tay trắng, nõn của Lâm Thư, đắc chí nhìn cha Tô. Hai người, đàn ông các ông, sang bên kia đi. Đừng ở đây làm phiền con gái chúng tôi tâm sự. Cha Tô bị hai chữ con gái nướng khét lẹt, yên lặng quay đầu. Nói chung, Lâm Thư rất được chào đón. Diệp Lan thật sự triệt để bị coi như không tồn tại. Ăn cơm chiều xong, hình như Diệp Lan cũng nhìn ra được người nhà Tô gia hoàn toàn không chào đón cô, vội vàng vàng rời đi. Còn Lâm Thư, khi mẹ Tô dùng khăn nhỏ vẽ mặt, nén nước mắt lưu luyến không rời, bị Tô Mặc kéo đi ra ngoài, cách thật là xa, vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ Tô xuyên qua không khí truyền tới. Các con phải thường xuyên về nhà đó. Nhớ đó. Xe dừng ở bên ngoài. Hai người liền dắt tay. chậm rãi đi bộ dưới ánh trăng dịu dàng. Thấy thái độ trầm mặc khác thường của Lâm Thư, Tô Mặc không đoán ra cô đang suy nghĩ gì, càng phiền muộn. Không biết vì sao, cảm giác Lâm Thư là một nhị hoa, ngốc nghếch vẫn tốt hơn. Cái dáng vẻ thâm trầm đây không thích hợp với cô chút nào. Tô Mặc, thật ra thì em không hiểu tại sao anh lại yêu em. Tô Mặc cúi đầu nhìn Lâm Thư cao mày, khóe mắt vốn cong cong lúc này lại mang theo một chút phiền muộn. Gương mặt tuấn tú của Tô Mặc đột nhiên phóng đại, hơi thở nóng sực phả vào mặt cô, khiến cho người ta có cảm giác say một chút. Lâm Thư không nhịn được, nhắm hai mắt lại, chỉ có thể cảm nhận được anh dẫn dụ đầu lưỡi cô, ngậm một cái, hàm răng khẽ cắn. Cảm giác như thế thật quá mức rõ ràng, khiến cho Lâm Thư lập tức đỏ mặt. Tiểu Thư, còn em, tại sao lại yêu anh? Lâm Thư sửng sốt, dịu dàng, phúc hắc, anh Tuấn. Những lý do này nghe qua đều không thể chịu được. Nhưng mà tại sao cô yêu anh? Có đôi khi yêu một người chẳng qua làm gì vừa mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy người đó. Tô Mặc tràn đầy ý cười nói, giống như là lúc anh nhìn thấy em. Không có ý do yêu không có nghĩa là không yêu, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy người đó đều cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cảm giác như thế không cho phép bạn nghi ngờ. Đời này có lẽ sẽ không còn có ai có thể mang đến cảm giác như vậy. Cho nên, Tiểu Thư, em hiểu chưa? Ngoài em ra, anh không thể yêu bất kỳ ai khác. Ôi, anh xem vừa có hạt bụi bay qua. Đáng lẽ lúc này phải nên cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Nhưng Lâm Thư đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, cũng làm cho Tô Mặc sửng sốt một chút, không kịp phản ứng, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên trời một cái. Nhưng là ngày mấy giây sau, Lâm Thư đã che miệng cười trộm, chạy lên phía trước vài mét. Tô Mặc khẽ nhíu mày, bước nhanh về phía trước, xách Lâm Thư trên tay. Nhà đầu này càng ngày em càng không biết kiêng dè gì nữa hả? Chữ được kéo ra thật dài, rất ý vị, làm cho Lâm Thư đang toét miệng cười vội vàng cầu xin tha thứ. Em sai rồi, em về nhà trước. Có lẽ là hai chữ về nhà đã lấy được lòng Tô Mặc. Không ngờ anh lại không so đo gì nữa, dẫn cô trở về. Ngày hôm sau, Lâm Thư mang đôi mắt gấu trúc thật to tới công ty, ngáp cả ngày. Tất cả đều do Tô Mặc không biết tiết chế. Thật là... Lâm Thư nhớ lại buổi tối hôm qua, lại không khỏi đỏ mặt. Cái gọi là nghĩ là làm. Lâm Thư cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tô Mặc. Này, làm sao vậy? Lâm Thư, đầu bên kia truyền tới giọng nói của Diệp Lan. Là tôi. Buổi trưa gặp mặt một chút chứ? Được. Loại xương cá này, nếu không kịp thời dùng giấm để mềm quá, vậy thì sẽ không gây thành đại họa. Nhưng nếu mặc cho nó chắn ngang ở trong cổ họng, thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nhiễm trùng sưng đau. Cuối cùng không thể nào cứu vãn. Coi như là Lâm Thư cũng biết hai chữ hộ thực này viết như thế nào. Đang suy nghĩ khi gặp Diệp Lan nên nói cái gì, không ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Em gái à, gần đây thuận gió xuôi nước chứ? Giọng nói hào sảng từ đầu dây bên kia thật làm cho lòng người vui vẻ. Chị Tiếu, lâu lắm mới được nghe giọng của ngài. Kể từ sau khi đi thực tập, Lâm Thiên liền ở trong nhà Tô Mặc. Tiếu Đồng cũng chuyển đến ra một căn hộ cho thuê gần nơi cô ấy thực tập. Đã một thời gian dài, hai người không gặp nhau rồi. Thế nào? Nhớ tới sao? Tiếu Đồng dương dương tự đắc. Xem ra mị lực của chị đây thật sự là không thể khinh thường. Lâm Thư im lặng khinh thường. Đúng rồi, chị Tiếu, có chuyện này cần chị cho biết ý kiến đây. Tiếu Đồng và Ninh Nhị yêu nhau một thời gian dài như vậy, có chuyện mưa to gió lớn nào chưa từng gặp qua. Lâm Thư liền đem chuyện Diệp Lan ra nói với Tiếu Đồng. Cái gì? Gặp phải mấy người như thế? Để chị đây dạy cho cô ấy mấy tuyệt kỹ tất sát. Tiếu Đồng quán giận, bắt đầu sự nghiệp truyền đạt những kinh nghiệm kinh điển. Vừa nhìn thấy mặt, bước đầu tiên, cậu phải quyết định thật nhanh, tỏ rõ địa vị của mình trong lòng Tô Mặc. Bước thứ hai, kể lại quá trình quen biết, hiểu nhau, yêu nhau giữa cậu và Tô Mặc. Càng chi tiết, càng tốt. Bước thứ ba, đào bới lại những kỷ niệm ngọt ngào của hai người, khiến cho người khác tức chết vì ghen tị. Bước thứ tư, tiến hành tổng kết. Giữa cậu và Tô Mặc không có ai có thể chen chân vào. Nếu có, giết ngài lập tức. Nhất thời, Lâm Thư sinh lòng sùng bái với Tiểu Đồng. Đến trưa, Lâm Thư lăng quăng một lát, liền ra khỏi công ty. Diệp Lan đã tới chỗ hẹn sớm hơn một chút. Nhìn thấy Lâm Thư, Diệp Lan tự chủ trương gọi một ly nước lọc, một ly cà phê đen. Đời này, Lâm Thư ghét nhất là đắng. Tất nhiên, cà phê đen cũng không ngoại lệ. Bình thường, Tô Mặc không cho phép Lâm Thư uống cà phê. Nếu thật sự là bất đắc dĩ, cũng chỉ là để cho cô thử cappuccino hoặc là cà phê hòa thức. Cho nên, Diệp Lan gọi ly cà phê đen này, Lâm Thư chỉ dùng cái muỗng khuấy nhẹ, chứ không hề uống. Nhớ lại mấy lời nói kia của Tiếu Đồng, Lâm Thư hắng giọng, đang chuẩn bị mở miệng. Không ngờ, Diệp Lan lại giành trước cô. Tôi nghĩ, chắc cô vẫn chưa biết quan hệ giữa tôi và Tô Mặc. Ôi trời! Tôi xin giới thiệu lại một chút. Tôi là người yêu cũ của Tô Mặc. Diệp Lan. Lâm Thư. Lúc tôi 15 tuổi, vì liên quan đến việc học hành, nên ở nhà họ Tô. Lúc đó, tôi đã quen Tô Mặc. Anh ấy 16 tuổi. Nhất định, cô không ngờ rằng lúc đó Tô Mặc xuất sắc tới mức nào. Tất cả học sinh nữ trong trường đều vì sự chín chắn trưởng thành của anh ấy mà mê muội. Dĩ nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng anh ấy lại lạnh lùng với tất cả mọi người. Nếu như không phải là tôi ở cùng với anh ấy, chắc anh ấy cũng không thèm liếc nhìn tôi, dù chỉ nửa con mắt. Nhưng mà, lâu ngày sinh tình, tôi và anh ấy ở cùng một nhà, gần như là tất cả mọi người chưa từng hoài nghi chuyện này. Khi đó, chúng tôi cùng nhau trốn học, đi ngắm biển. Cùng nhau thức suốt đêm, chỉ vì đợi đến lúc mặt trời mọc. Cùng nhau nằm trên sân thượng nghe nhạc. Trong thời gian 2 năm này, có lẽ cô sẽ không thể tưởng tượng được tốt đẹp đến mức nào đâu. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ anh ấy lại không hề có bất kỳ quan hệ thống huyết gì với gia đình họ Tô. Mặc dù lúc này đối với tôi, chuyện đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà đối với cha tôi mà nói là chuyện không thể được. Ông ấy xem thường Tô Mặc, không có bất kỳ thân phận gì, không cho phép chúng tôi ở cùng một chỗ. Vì vậy, đã giúp tôi chuyển trường. Tôi và Tô Mặc bị buộc tạm thời chia tay. Anh ấy đi du học nước ngoài, cũng chính vì lý do này. Anh ấy mang theo mối tình thương tổn rời khỏi đây. Đây cũng chính là lý do tại sao bây giờ mọi người trong nhà họ Tô lại có thái độ như vậy với tôi. Ở trong mắt bọn họ, tôi đã làm tổn thương Tô Mặc. Vì có yêu nên mới có hận, không phải sao? Diệp Lan chậm rãi nói. Lâm Thư nghe xong hoàn toàn sửng sốt. Bước này tại sao không giống như Tiếu Đồng dạy vậy? Vậy cô tìm tôi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Cô vẫn không hiểu sao? Diệp Lan nhíu mày. Tôi đã trở lại. Chỉ có tôi mới là người thích hợp nhất ở bên cạnh Tô Mặc. Không ngờ, sau khi tôi rời đi, ánh mắt Tô Mặc lại trở nên kém như vậy, lại chọn cô. Nhưng mà, nói cho tới cùng, cô có thể làm cho Tô Mặc được gì nào? Cho dù là công việc hay cuộc sống. Nhìn dáng vẻ cô như vậy, chắc không có sở trường đặc biệt nào. Người Tô Mặc cần là người có thân phận, có thể giúp anh ấy nâng cao sự nghiệp một bước. Hoặc là người vợ đảm đang trong mọi việc, để cho sau mỗi ngày anh ấy mệt mỏi trở về nhà, có thể hưởng thụ mỹ vị. Lâm Thư trầm mặc. Không sai, đến bây giờ cô vẫn chỉ là một sinh viên thực tập. Ngay cả công việc làm chính thức cũng không có. Sau khi về nhà, cũng chỉ có thể quấn lấy Tô Mặc, đòi làm đồ ăn. Bản thân cũng ngu ngốc, không biết sắp xếp công việc. Nhưng mà, ngựa tốt, không ăn cỏ phía sau. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng Tô Mặc sẽ chọn cô? Trong công việc, có cấp dưới giúp anh ấy. Việc nhà mà cô nói cũng có thể thuê người làm. Những thứ này, tiền bạc đều có thể giải quyết được hết. Việc mà tôi phải làm chính là làm cho Tô Mặc cảm thấy hạnh phúc. Lúc đầu, cô vì thân phận của Tô Mặc mà rời đi. Bây giờ cũng vậy, vì thân phận của anh ấy nên mới trở lại. Chẳng lẽ Tô Mặc là thằng ngốc sao? Tôi không biết vì sao Tô Mặc lại chọn tôi. Nhưng lý do này có gì quan trọng sao? Tôi chỉ nhìn kết quả. Lâm Thư nói xong, liền đẩy cốc cà phê chưa hề nhấp môi về phía trước. Ánh mắt nhìn Diệp Lan cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Nhìn qua dáng vẻ vô cùng kiên định. Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết tài cô rung đến mức nào. Tiếu Đồng, mấy cái chiêu tất sát của cậu rốt cuộc là được lôi từ đâu ra hả? Bài dù hại chết người rồi. Tuy lúc đối mặt với Diệp Lan, biểu hiện của Lâm Thư rất can đảm, nhưng mà trên thực tế, Lâm Thư hiểu, chẳng qua chỉ là cô phụng má giả làm người mập mà thôi. Mấy ngày gần đây, sau khi về nhà, đối diện với Tô Mặc, Lâm Thư vẫn không tự chủ mà cúi đầu. Lấy Tô Mặc ở giữa, những lời nói của Diệp Lan và những câu ở trong lòng cô có sự chênh lệch lớn. Đó là tồn tại khách quan. Còn những câu an ủi của Tô Mặc là ý thức chủ quan. Ý thức chủ quan vĩnh viễn không thể thay đổi được sự tồn tại khách quan. Câu này hơi tối nghĩa nhỉ? Nhưng các nàng thông cảm, ta nghĩ mãi không biết diễn đạt như nào hết, ngoài để như vậy. Tô Mặc quá xuất sắc, cho dù Diệp Lan không nói, trong lòng Lâm Thư cũng biết. Chẳng lẽ Cô thật sự muốn cả đời này giống như con chim bị nuôi nhốt trong lồng tơ vàng như vậy hay sao? Không sai, cô không phải là người đảm đang việc nhà, cũng không thể giúp đỡ Tô Mặc trong công việc. Nhưng mà cô luôn bên cạnh anh, luôn luôn cố gắng. Lâm Thư nhìn bản thảo phỏng vấn trên bàn, lặng lẽ bấm bấm tay. Mấy ngày nay, Amy đối với cô càng ngày càng nghiêm khắc, thỉnh thoảng còn kéo cô đi làm phỏng vấn. Đối với Lâm Thư mà nói, chuyện phỏng vấn không có đầu mối lúc đầu đã biến thành chuyện cảm thấy hứng thú nhất rồi. Có lẽ cô có thể nỗ lực trên phương diện này cũng không tồi. Đợi qua một thời gian nữa, nếu như thuận lợi, có thể ở lại Hoa Dinh. Như vậy, ít nhất có thể hùng hồn mà nói, em cũng có thể nuôi sống bản thân mình. Đang suy nghĩ, đột nhiên chị Ly gõ bàn một cái, ý bảo Lâm Thư đi theo cô ấy vào phòng làm việc. Gần đây, cô có cảm giác có gì đó không đúng không? Khép cửa, chớp lại, chị Ly nói thẳng. Cái gì không đúng ạ? Lâm Thư nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Mấy ngày trước, công ty đổi một loại cà phê rất khó uống. Việc này có được tính không ạ? Chị Ly, đồ ngốc này, cô có cảm giác hay không? Ừ. Chị Ly chậm chậm, chậm tìm từ. Trong công ty có mấy đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Nói đến việc này, Lâm Thư đột nhiên phát hiện bình thường có mấy đồng nghiệp rất tốt. Gần đây hình như lại có chút ít muốn tránh cô. Không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ gần đây trên mặt cô có mấy hột đậu nhỏ đã đạt đến trình độ khiến cho người ta không thể nào chịu được? Cao hơn người, người không ưa. Đạo lý này, tại sao cô không hiểu? Chị Ly thở dài. Lâm Thư trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lâm Thư mới hỏi. Cái gọi là cao hơn người, người không ưa là ý gì? Nhất thời, chị Ly có cảm giác máu tươi tràn lên cổ họng. Chuyện này cũng không thể trách Lâm Thư. Ai bảo cô tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, tất nhiên sẽ không bác đãi tình thâm giống như người tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung như chị Ly. Vì vậy, đến tránh cho việc Lâm Thư vẫn không hiểu chút nào ý nghĩa vấn đề rối rắm trên, chị Ly quyết định nói những lời đơn giản nhất. Gần đây, có ai ghen tị với cô không? Thì ra là ghen tị sao? Lâm Thư chợt hiểu, gật đầu một cái. Nhưng mà em có gì để cho bọn họ ghen tị chứ? Cuối cùng, ở lại trong danh sách chỉ có 3 người, cho nên trong lúc này các sinh viên thực tập tự nhiên sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Hơn nữa, gần đây, Amy đem nhiều việc giao cho cô như vậy. Theo bọn họ nghĩ, trong danh sách này, không thể nghi ngờ là sẽ có tên của cô. Thật sao? Em có thể ở lại sao? Lâm Thư rất vui mừng. Chị Ly im lặng nhìn trời. Lâm Thư, chỉ có lúc nào cô bận rộn nhiều công việc mới có thể đem sự tập trung đặt đúng chỗ quan trọng thôi sao? Trước mắt, mặc kệ năng lực của cô thế nào, nếu cô không thể xử lý tốt các quan hệ với đồng nghiệp, như vậy, tôi sẽ không thể để cho cô ở lại. Chị Ly lạnh mặt nói, không để lại chút sĩ diện nào. Ơi trời ơi! Lâm Thư khó khăn rồi. Đồng nghiệp có đôi lúc cũng cần phải lấy lòng. Trước khi chị Ly rời đi, không mặn, không nhạt, nhắc nhở Lâm Thư một câu. Nói đến chị Ly, cuối cùng tôi hiểu được. Chị đã giúp em có quá nhiều công việc bận rộn. Đây là sự hoang mang lớn nhất của Lâm Thư. Chị Ly dừng lại. Tôi chỉ cảm thấy cô có thể trở thành người tài. Nghe những lời này xong, tâm trạng Lâm Thư rất tốt, đắc chí một lúc. Xem ra mình cũng không tồi lắm, không phải sao? Lâm Thư không hề ngốc, có chị Ly nhắc nhở, tự nhiên như cá gặp nước. Về phương diện năng lực, tất nhiên là một vấn đề quan trọng, nhưng mà ẩn mình trong ánh sáng, làm người khiêm tốn, cũng là một việc rất quan trọng. Thỉnh thoảng nên mang một chút quà nho nhỏ tặng mọi người, làm cho mọi người trong công ty không ngớt lời ngợi khen. Mặc dù chỉ là một chút ít lời nhỏ, nhưng nó cũng ngăn chặn được không ít miệng người. Cách ứng xử làm người, Lâm Thư cảm khái, ít nhất về mặt này, cô học được không ít. Có lẽ là vì được chị Ly thừa nhận, khiến mấy ngày nay Lâm Thư về nhà cũng rất vui vẻ. Ôm bánh bao nằm trên thảm trải dưới sàn, lăn qua lăn lại không khỏi vui mừng. Mỗi lần Tô Mặc về nhà nhìn thấy bức tranh thế giới hài hòa, Lâm Thư và bánh bao ngồi ở trên sofa cùng ăn chung một túi đồ ăn vặt, nhìn chằm chằm TV. Lâm Thư cười, ha ha, bánh bao kêu gầu gầu. Tô Mặc chỉ biết làm một động tác, đẩy trán. Nghe Lâm Thư lên mặt đắc ý với anh chuyện công việc, Tô Mặc luôn luôn mỉm cười, vuốt tóc Lâm Thư, làm tốt lắm sao? Về phần Tô Mặc, tới bây giờ, đối với chuyện công việc đều ngâm miệng, không nhắc tới. Lâm Thư hỏi cũng chỉ trả lời, em không cần thiết biết những chuyện này, khiến cho Lâm Thư rất hậm hực. Thật ra thì Tô Mặc cũng chỉ là không muốn để cho Lâm Thư tiếp xúc với những chuyện lục đục, đấu đá, người lừa, tôi gạt. Những đoạn ruột công, công này, Lâm Thư làm sao có thể biết được. Lâm Thư lại nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Mặc không tin vào năng lực của cô. Có chút ít rầu rĩ không vui, nhưng mà nghĩ lại công việc thuận lợi của mình, lại cảm thấy bản thân được an ủi rồi. Cứ như vậy, đối với thời gian trong công ty, tự nhiên càng thêm mong đợi. Nhưng mà thực tế có đôi khi không có người muốn biết, hoàn toàn là vì nó quá mức phũ phàng. Có câu nói, bát quái là kênh truyền tin nhanh nhất, mà địa điểm truyền tin tốt nhất không nơi nào có thể hơn ở toilet được. Lâm Thư đang ngồi trong toilet, vừa định đi ra, liền nghe thấy hai người nói chuyện. Lại là hai người khá quen thuộc, chị Ly và Amy. Chậm rãi rụt cánh tay định mở cửa lại, Lâm Thư quyết định hèn hạ một lần để nghe lén. Lâm Thư này rốt cuộc có gì tốt khiến cho chị phải che chở cô ta như vậy? Trong giọng nói của Amy tràn đầy nghi hoặc. Em thấy nhà cô ta cũng không phải là gia đình giàu có gì. Gia đình của cô ta không có gì nổi trội. Nhưng mà cô biết không, ngày cô ta tới phỏng vấn, tôi nhận được một cú điện thoại. Amy rất tò mò. Của ai? Nhưng chị Ly lại ra sức thắt nút. Cô nói xem, người đứng đầu trong giới tài chính gần đây là ai? Tất nhiên là Tổng Giám Đốc Tô Thị. Tô Mặc không chút do dự trả lời. Nhưng quá đáng tiếc, không có tạp chí nào lấy được tin tức độc nhất, vô nhị của anh ta. Biết chỉ là chút ít tài liệu từ phía chính phủ thông báo ra mà thôi. Amy thở dài một tiếng. Tất nhiên biết rõ có bao nhiêu tạp chí ngấm ngầm để ý tới người này. Chị Ly nhẹ nhàng cười. Nếu tôi nói với cô, nếu săn sóc Lâm Thư thật tốt, thì có thể lấy được tin độc nhất, vô nhị từ Tô Mặc thì sao? Amy hít vào một hơi, không thể tin. Chị nói là người chống lưng cho Lâm Thư là Tô Mặc sao? Làm sao có thể? Có một số việc đúng là không thể khiến người ta tin được. Giọng điệu nghiêm túc của chị Ly cuối cùng cũng khiến Amy tin. Thì ra cái người Tô Mặc được bên ngoài cho là người đàn ông độc thân hoàng kim đã sớm bị kẻ ngốc nghếch như Lâm Thư bắt rồi. Chẳng trách chị lại tha cho Lâm Thư nhiều lần như vậy. Thì ra là có Tô Thị chống lưng phía sau. Amy nở nụ cười khanh khách. Giao dịch này rất có lời. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại. Thật ra, Lâm Thư, hai người dần dần đi xa. Lâm Thư cũng không nghe thấy hai người, bọn họ nói chuyện nữa. Từ từ đẩy cửa toilet ra, trong lòng Lâm Thư có hàng trăm tư diễu quá ra, ầm ĩ ở trước mặt. Tô Mặc Một thời gian dài như vậy, chẳng qua cũng chỉ là chuyện cười. Cô tự cho là cố gắng là đúng. Đối với Tô Mặc mà nói, cũng chỉ là chi phí. Một tin tức độc nhất vô vị. Thật là... Lâm Thư che mắt, quá buồn cười. Một chút xíu chất lỏng, sánh lóng, lánh chảy ra. Đương nhiên, Lâm Thư tuyệt đối sẽ không thừa nhận thứ nước mặn mặn nào đó là nước mắt. Đây chẳng qua là nước vừa rửa mặt đông lại thôi. Ở trong mắt Tô Mặc, rốt cuộc cô vô năng đến mức nào? Trong một buổi chiều, Lâm Thư nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Không nghĩ ra. Nhưng mà lần này không thể tùy tiện ném đi. Nếu như vậy, vậy thì tìm Tô Mặc để hỏi cho rõ đi. Lâm Thư nghĩ là làm ngay, tới công ty tìm Tô Mặc. So sánh với Hoa Dinh thì quy mô của Tô Thị lớn gấp mấy lần. Lâm Thư đứng ở trước tòa cao ốc, chợt trong lòng sinh ra một chút tự ti. Nhưng mà không đợi Lâm Thư lên lầu, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bỗng nhiên, trong lúc đó trống ngực đập thình thình, không thể động đậy. Lâm Thư cũng muốn rời tầm tầm nhìn đi, nhưng lại phát hiện một bước cũng không thể động được. Sững sờ nhìn phía trước, không biết phải làm thế nào cho phải. Mặc dù từ nhiều lần tự nói với bản thân, Diệp Lan chỉ là quá khứ, Tô Mặc sẽ không thích cô ta nữa. Nhưng mà động tác vỗ nhẹ nhẹ đầu Diệp Lan thân mật như vậy, Tô Mặc đã từng làm như vậy với cô vô số lần, khiến cho cô thiếu chút nữa tự cho là động tác làm riêng với cô. Trong nháy mắt đó, nhìn thấy hai người lên xe, Lâm Thư chỉ cảm thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một giây tiếp theo, chiếc xe như gió lướt qua bên cạnh. Một lần nữa, những tiếng huyên náo phồn hoa trở lại, giống như cảm giác hít thở không thông vừa rồi là xảy ra ở một thế giới khác, chỉ thuộc về thế giới một mình Lâm Thư. Rõ ràng không muốn nhìn thấy điều này, rõ ràng còn muốn lừa mình dối người, rõ ràng không muốn nhìn thấy dáng vẻ vô lực của bản thân mình. Một người bảo vệ mặc đồng phục cách đó không xa, dường như để ý Lâm Thư đang ngù ngừ, đi tới quan tâm hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần giúp gì không?" Lâm Thư thẫn thờ lắc đầu một cái, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Lúc này nhìn thấy được chính mình. Tóc bị gió thổi tứ tung, lộn xộn không chịu nổi. Khóe mắt hồng hồng, ánh mắt trống rỗng, huyệt thái dương đào nhói từng cơn. Rất mệt mỏi. Lâm Thư không nhịn được nghĩ, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể làm người đứng bên cạnh Tô Mặc? Cô cảm giác dường như làm không được.